Phật A Di Đà theo cái bản kinh Phật thuyết A Di Đà Tam Gia Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, người ta thường nói tắt là Phật thuyết Quá Độ Nhân Đạo Kinh. Cái này của cư sĩ Tri Khiêm dịch vào dưới triều nhà Ngô thuộc về Tam Quốc ạ. Thì trong bản dịch này cũng chỉ có 24 nguyện. Thì mình cũng nghe tiếp. Thực ra thì hồi xưa bây giờ mình nghe chữ, thường ta nói Đức Phật thuyết pháp là Đức Phật nói pháp ra. Ví dụ như sắc là vô thường, là khổ, không, vô ngã. Thọ tưởng hành thức cũng là khổ, không, vô thường, vô ngã. Do Đức Phật có thể nói là duyên nơi vô minh, cho nên có hành. Duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập. Vậy nói về 12 nhân duyên thì mình nói Đức Phật thuyết pháp. Ngày nay phần nhiều mình bảo là đi nghe một thầy nào thuyết pháp, thì dùng chữ thuyết pháp, thì Phật nói ra cái gì cái đó là pháp, thuyết là nói. Phật nói pháp, Phật nói pháp là một cái sự thực, một cái nguyên lý mà nó bao trùm tất cả vạn hữu. Ví dụ như tất cả vô thường, có cái gì thường đâu. Thành ra cái vô thường nó là một cái chân lý, nó nguyên lý, nó bao trùm tất cả, nó có mặt ở tất cả mọi cái gì có. Cho nên nó là một cái nguyên lý, nó là một cái sự thực, nó được kêu là pháp. Đức Phật thuyết pháp. Pháp có vô lượng nghĩa, cho nên Đức Phật thuyết ra rất nhiều. Thế cho nên khi mình nói Phật thuyết pháp, rồi sau này giờ đây đó, mình mỗi lần mình đi nghe một thầy thuyết pháp, mình cũng dùng chữ thuyết pháp. Thì thực ra thì mình đến thầy đó có thể nói với mình mọi chuyện, kể chuyện cho mình nghe, rồi nói mình đại khái, dạy dỗ mình về làm thiện, là người ta thường nói làm lành lánh dữ chẳng hạn như vậy đó. Thì thực sự ra như vậy nó không phải là thuyết pháp, cái đó chỉ là một mình bàn luận về một đề tài. Mình nghe thầy đó thuyết trình về một đề tài gì đó, chứ nó không có đúng là cái chữ thuyết pháp. Thế thì tại vì sau này thì cứ thầy nói ra thì mình cứ nói là thuyết pháp, cũng như Phật nói ra là nói là Phật thuyết pháp, thầy nói ra là thầy thuyết pháp, là vậy đó. Nhưng mà pháp nó phải là cái chân lý, mà phần nhiều những người khác Phật nhiều khi không biết là chân lý, cho nên khi mà thuyết pháp á, là thực ra là như là mình đọc lại cái pháp của Phật thôi, thì gọi là thuyết pháp. Thế cho nên trong giới nói cái chữ là thuyết giới, thì đến ngày Bồ Tát mình thuyết giới thì có nghĩa là mình nói lại cái giới mà Đức Phật đã dạy cho mình, chứ không phải là mình bàn luận này nọ gì gì về ý nghĩa của giới hay này nọ gì hết á, hay là về cái vấn đề thiện ác gì hết á. Thì khi đó gọi là thuyết giới. Thuyết giới đó là mình đọc đúng những giới của Đức Phật, gọi là thuyết giới. Thì trong những cái ngày mà Bồ Tát nó cũng có những cái phần gọi là thuyết pháp, thì nó cũng giống như thuyết giới thôi. Ví dụ thuyết pháp là gì? Bây giờ mình vào nơi ấy, mình nói lên câu một bài kệ của Phật đã nói: chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Rồi, đó là mình thuyết pháp. Tức là cũng giống như khi mình thuyết giới vậy đó. Giới Phật sao mình đọc ra như vậy. Thứ nhất, không sát sinh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, ví dụ không tà hạnh. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, không vọng ngữ, không uống rượu, chẳng hạn. Thì đó là gọi là thuyết giới. Thuyết nó chỉ là nói, mà mình không biết thực ra giới pháp là như thế nào, thành ra mình phải nói đúng theo Đức Phật. Thì coi như là khi mình nói như vậy, tức là thay vì cái người nghe đó, người ta trực tiếp nghe nơi Đức Phật, bây giờ người ta được nghe lại qua mình. Đó. Người ta muốn nghe pháp thì Phật thuyết pháp, mà người ta không gặp Phật hay là mình biết cái pháp của Phật thì bây giờ mình nói lại như vậy, thì đó gọi là thuyết pháp. Thành ra cũng thí dụ như không phải chỉ vào ngày Bồ Tát, vào những cái buổi chiều tối, chiều hôm, đầu đêm chẳng hạn, giữa đêm và cuối đêm. Thì giữa đêm là cái thời gian để ngủ nghỉ, đầu đêm là cái thời gian mà tăng những người xuất gia có thể họp lại với nhau, và trong đó nó có phần thuyết pháp. Tức là bất cứ một người nào nhớ một câu pháp của Phật, nhớ một bài kệ của Phật, thì người đó đến lượt mình thuyết pháp á, thì mình đọc lên cái bài kệ hay là một cái câu nói đó của Phật. Thì tất cả mọi người cùng nghe nhau. Nghe như vậy dần dà cái pháp nó được nhớ. Có thể nhiều khi người này nhớ một cái đoạn pháp này mà quên mất cái đoạn khác. Người nhớ cái bài kệ pháp này mà không nhớ cái bài kệ khác. Thành ra trong cái lúc ngồi với nhau thuyết pháp á, là nói lại những cái gì mình nghe mình nhớ. Vậy thôi. Sau đó nó có thể có phần bàn luận. Nhưng mà cái phần mà thuyết pháp á, đúng cái chữ thuyết pháp nó giống như chữ thuyết giới mà thôi. Thành ra chính vì vậy mà mình biết rằng là thực sự ở đây thì đôi khi mình nghe, mình là người nghe pháp, thì đúng nghĩa là phải đọc từ trong kinh ra cho mình nghe, và sau đó có cái gì bàn luận thêm, thì như vậy nó mới đúng cái nghĩa là thuyết pháp, chứ không phải là có một đề tài hay là tùy hứng của cái vị thầy đó muốn nói bất cứ đề tài gì, chuyện trong cuộc sống cái này nọ, thì tất cả những cái đó mà nó thuộc về cái ý kiến riêng của thầy đó, dù nó hay giờ gì cũng biết, dù mọi người nghe xong mà thầy nói rất hay, nhưng không phải là thuyết pháp. Thuyết pháp là phải lấy pháp của Phật ra đọc cho người ta nghe. Mà thời xưa không có các cái bản kinh in như vậy, cho nên cái vị thầy nó phải nhớ. Thế ra khi vị thầy phải nhớ thì vị thầy muốn nhớ thì phải đọc tụng, tức là phải tụng. Phải tụng đi tụng lại nhiều lần. Thế ra có cái tụng. Ngày nay mình lên ngồi tụng kinh ấy đó, tụng như vậy. Tụng để nhớ. Bây giờ mình tụng để lấy công đức thôi, mình ỷ là mình có kinh, có chữ, có mực, có sách rồi. Cho nên mình không có để tâm để nhớ. Rồi đôi khi mình mới nói là sao con tụng kinh mà tâm con nó cứ chạy đi đâu. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình phải nhớ, rồi thì muốn nhớ thì mình phải có một cái người ta thuộc. Cái người thuộc đó người ta mới tụng trước, mình mới tụng sau. Ví dụ ta bảo như thì ngã văn, rồi ta ngưng, mình mới như thì ngã văn. Mình ráng nhớ mà mình lặp lại. Và khi mà đối với lại người Phật tử tại gia đó, thì Đức Phật nói là không có được đồng tụng với nhau, mà cái vị thầy bao giờ cũng phải tụng trước và các Phật tử tại gia mới tụng sau, mới lập lại sau. Tại sao là nó như vậy? Là bởi vì vậy đó. Thì các vị Phật tử tại gia người ta cũng muốn nhớ cái pháp, người ta cũng muốn học cái pháp đó, thì lúc đó người ta phải tìm đến mấy vị thầy là những người nhớ, thì mấy vị thầy mới đọc. Thì lúc bây giờ vị thầy đọc xong cái câu nào thì lúc bây giờ cái người học người ta mới đọc theo, chứ không được cùng tụng một lúc với nhau. Thành ra ví dụ như mình thấy có nhiều giới nói là cái vị tỳ khưu không có được đồng tụng với lại cái người chưa có thọ giới. Cái nghĩa là vậy. Thành ra nghĩa tụng này, nghĩa thuyết này, nó là cái thời của Đức Phật là pháp không có in ra sách ra chữ, cho nên pháp nó rất quý khi một người nào nhớ được. Lắm lúc mình nói ra một cái câu pháp, một người khác nói ra mà mình bảo ủa sao tôi chưa có được nghe cái này, thì cái người đó bảo à là Đức Phật thuyết cái bài kệ này, thuyết cái đoạn này nó là nó do nhân duyên như vậy mà tôi được nghe lại, thí dụ từ ngài A Nan hay là từ một vị trưởng lão nào đó. Thì lúc bây giờ mình nghe như vậy, lúc mình bảo đâu thế rồi giờ thì ngài hãy nói lại cho tôi nghe, tức là lúc bây giờ là thuyết pháp á, nói lại, nói pháp lại. Thành ra nó không phải là như thuyết pháp ngày nay đâu. Hiểu vậy, tức là tất cả đó nó là cái vấn đề thuyết pháp thuyết giới, là nó chung thành cũng như là nói lên cái những gì Đức Phật đã nói. Thì bây giờ nó được gói lại, tất cả những điều đó nó được viết lại, ghi chép lại và in ra thành kinh sách. Cho nên đúng vậy, khi mà mình nghe như vậy á, thì thực sự ra nó là mình nghe pháp á. Bây giờ mình nghe những lời nguyện được đọc ra từ trong kinh, tức là mình nghe pháp á. Rồi sau đó, thí dụ mình có những cái phần bàn luận sau đó là bàn luận giữa nhau, có điều gì nghi, có điều gì chưa hiểu mới bàn luận với nhau. Thông thường thì cái lúc mà có thể lúc đầu đêm như vậy, hoặc là có thể lúc cuối đêm, thì Đức Phật lúc đó mới đi đến cái chỗ mà Chư Tăng ngồi với nhau. Cái chỗ mà cũng như giảng đường đó, Chư Tăng ngồi với nhau đó. Thì lúc đó Đức Phật mới vào giữa Tăng mới hỏi là các ông đang bàn chuyện gì vậy? Thì lúc đó Chư Tăng mới đưa ra, ví dụ bảo là bàn vấn đề, bàn về vấn đề gì, thường, vô thường, khổ, hay là có một vị tăng nào đó trong buổi sáng đi khất thực, nghe ngoại đạo nói cái gì đó, chẳng hạn như vậy, có một cái tâm nghi ngờ hay gì đó, thì giờ mới đưa ra, lúc đó Đức Phật mới bắt đầu lại thuyết pháp nữa. Lúc đó Đức Phật nói về cái đề tài đó, mà Đức Phật nói ra nó mới là pháp. Thành ra mình ngày nay mấy thầy mà nói, mấy thầy mà nói pháp ra rồi, rồi mình mới bàn luận thêm á, thì đó, này nó cũng có nghĩa. Và ngoài ra thì nếu mà mình không nói một đề tài gì về Phật Pháp ở trong kinh hết á, mình nói một đề tài bên ngoài đời, thì thực ra đó chỉ là mình thuyết trình bày một cái vấn đề thôi, theo ý kiến riêng của mình. Chứ không phải cứ thầy nói chuyện là pháp đâu. Cho nên giờ đây mình nghe về nguyện của Phật A-di-đà chính là mình nghe pháp ạ. Còn bàn đó là khác nữa đó. Mấy thầy là thợ bàn thôi, là khác nữa. Thì trong bàn luận như vậy á, thì nói pháp Phật lên á, thì là phải bàn luận làm sao á, để cho mình thông hiểu và tin. Chứ không phải nói pháp Phật lên nó là để bài bác. Thành ra chính vậy đó mà mình hiểu cái nghĩa học của mình cốt là như vậy. Bây giờ mình nghe 24 nguyện ở trong Phật Thuyết Quá Độ Nhân Đạo Kinh. Nguyện thứ nhất thì nếu khi con làm Phật, thì khiến ở trong nước con không có các loại nê lê cầm thú bể lệ. Nê lê là địa ngục, cầm thú là súc sinh, bể lệ là ngạ quỷ, bọ bay ngọ nguậy. Được đúng như nguyện ấy mới làm Phật, không được đúng như nguyện ấy chọn không làm Phật. Thì đúng, nguyện thứ nhất cũng giống như các bản khác, đều là cõi Phật A-di-đà không có tam ác đạo. Nguyện thứ hai, nếu khi con làm Phật, khiến trong nước con không có phụ nữ, người nữ. người nữ mà muốn lại sinh vào nước con thời sẽ thành nam tử. Mới nghe ở đây mình thấy ngay là ba bản trước mình nghe không hề có cái trường hợp này. Mà trong cái bản này là có vấn đề người nữ. Vô ương số các loài trời, nhân dân bỏ bay ngọ nguậy mà lại sinh nước con, đều hóa sinh vào hoa sen trong ao nước bảy báu. Đây cũng là một điều nữa, là trong cái bản quá độ nhân đạo kinh mới xác nhận là sinh vào ao sen. Trong nguyện đó, lớn lên đều là Bồ Tát A-La-Hán và đều vô ương số. Vô ương số là vô số. Được đúng như nguyện ấy mới làm Phật, không được đúng như nguyện ấy chọn không làm Phật. Thì như vậy đây là cái nguyện thứ hai trong kinh này quan trọng. Đây là cái bản kinh mà duy nhất là nói về nguyện của Phật A-di-đà mà có cái điều này, là trong cõi Phật A-di-đà không có người nữ, mà các bản khác không đề cập tới. Đặc biệt thì nếu mà sau này mình học thêm nữa thì đến cái bộ luận vãng sinh của Ngài Thế Thân, thì Ngài Thế Thân dựa vào kinh nào thì mình chưa biết, nhưng mà trong đó Ngài cũng làm luận, cũng nói là Cực Lạc thế giới không có người nữ, mà còn nói thêm là không có thanh văn nữa. Đấy, đó là những cái điều cho mình thấy là có thể còn có nhiều cái bản kinh khác nữa. Mà không có phụ nữ, không có người nữ, không có nghĩa là người nữ không được sinh. Thành ra mới nói người nữ mà muốn lại sinh vào nước con thời sẽ thành nam tử. Thế người nữ mà sinh về đó là thành nam hết. Và cái cách sinh á, là sinh vào trong hoa sen, trong cái ao nước bảy báu. Mà khi mà lớn lên một cái thì đều là Bồ Tát A-La-Hán vô ương số, tức là vô số. Đó là cái điều đặc biệt trong cái bản kinh này mới có. Thế là mình được nghe thêm một cái điều nguyện nữa mà trong 48 nguyện mình không nghe. Nguyện thứ ba, nếu khi con làm Phật, khiến cõi nước con tự nhiên đều bằng bảy báu, rộng dài rất lớn khoảng khoát. Bảy báu này tự thân vô cùng mềm mại, nhà cửa để ở, ẩm thực, y áo chọn đều tự nhiên mà có. Mọi thứ đều như nơi trú ngụ của vua trời thứ sáu. Được đúng như nguyện ấy mới làm Phật, không được đúng như nguyện ấy chọn không làm Phật. Nguyện thứ ba này cũng tương đối cũng không có ở trong 48 nguyện. Nguyện thứ ba này là dĩ nhiên cõi nước đều bằng bảy báu là có. Rộng dài lớn là đều là dĩ nhiên. Nhưng mà có nói thêm là nhà cửa để ở, ẩm thực, y áo, có nói thêm những điều đó nữa. Đều tự nhiên mà có. Mà nó gọi là nó quý báu vi diệu như là ở cõi trời thứ sáu vậy đó. Là cõi trời cao nhất. Đây là một nguyện nữa nói về chỗ ở, y áo, ẩm thực. Nói chung á, trong 48 nguyện thì cũng có một nguyện riêng nói về y áo. Nguyện thứ tư, nếu khi con làm Phật, khiến danh tự, tức là tên, danh tự của con đều được vô ương số cõi Phật ở tám phương, cũng như phương trên, phương dưới đều nghe đến. Và đều khiến chư Phật mỗi vị trong đại tòa tỳ khưu tăng, tức là trong pháp hội, nói lên các tốt đẹp trong quốc độ công đức của con. Đây tức là cái nguyện mà chư Phật tấm tắc ca ngợi ấy, là nguyện thứ 17 ấy, trong 48 nguyện. Các loài chư thiên nhân dân bỏ bay ngọ nguậy mà nghe danh tự của con, không ai không khởi từ tâm hoan hỷ náo nức, đều khiến lại sinh đứa con. Thêm một cái đoạn này thì nó cũng giống với lại cái bản của Ngài Chi Lâu Ca Sám. Được đúng như nguyện ấy mới làm Phật, không được đúng như nguyện ấy chọn không làm Phật. Nguyện thứ năm, nếu khi con làm Phật, khiến cho vô ương số chư trời, các trời nhân dân cùng các loài bỏ bay ngọ nguậy khắp tám phương trên dưới, nếu đời trước làm ác, nay nghe danh tự con, muốn lại sinh đứa con, thời sẽ quay lại vào đường chính, tự hối lỗi, hành đạo làm thiện, trì kinh giới, phát nguyện không đoạn tuyệt, tức là liên tục muốn sinh về nước con. Người ấy thọ chung đều khiến cho không bị sinh vào nê lê cầm thú bệ lệ, tức là tam ác đạo, mà tức thời sinh vào nước con đúng như tâm nguyện. Được đúng như nguyện ấy mới làm Phật, không được đúng nguyện ấy chọn không làm Phật. Nguyện thứ năm ở đây thành ra là nguyện vãng sinh. Hành nguyện sinh về cõi nước Cực Lạc, mà những người mà đời trước làm ác, nó cũng giống với lại cái đoạn nói về vãng sinh, cái nguyện đó mà của Ngài Chi Lâu Ca Sám. Có cái chữ đời trước làm ác, thì nếu ai đời trước làm ác, nay nghe danh tự, tức là nghe danh của Phật A-di-đà đó, thì muốn sinh về đó, thì tự nhiên mình sẽ gọi là phản tà quy chính đó. Rồi tự hối lỗi, hành đạo làm thiện, trì kinh giới. Và cái phát nguyện của mình mà nếu nó liên tục không đoạn tuyệt, muốn sinh Cực Lạc đó, thì người ấy lâm chung sẽ không bị sinh vào tam ác đạo ở cõi này nữa, mà sinh về Cực Lạc đúng như tâm nguyện. Nguyện thứ 6, nếu khi con làm Phật, khiến các trời nhân dân trong vô ương số nước Phật khắp tám phương, kể cả phương trên và dưới, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn lại sinh đứa con, đây cũng là nguyện vãng sinh nữa. Do vì con mà họ càng làm thiện hoặc phân đàn bố thí, tức là chia ra mà bố thí, chia ra chỗ bố thí đó, nhiễu tháp, thắp hương, tán hoa, đốt đèn, treo lụa, tạp màu, cúng cơm, sa môn, xây tháp, cất chùa, đoạn ái dục, thì họ sẽ được lại sinh về nước con làm Bồ Tát. Được đúng như nguyện ấy mới làm Phật, không được đúng như nguyện ấy chọn không làm Phật. Nguyện này cũng là nguyện vãng sinh, mà đây không phải là người đời trước làm ác, mà do vì muốn sinh cho nên làm thiện rồi làm, tức là tất cả những cái trong này diễn tả là công đức để hồi hướng, bố thí này, rồi đi mình tu tập, nhiễu quanh tháp, rồi thắp hương cúng dường, tán hoa, đốt đèn gì, treo lụa, tạp màu, đều là cúng dường hết, cúng dường tháp hết đó, cúng cơm sa môn, xây tháp, cất chùa, đoạn ái dục, thì họ sẽ được sinh về nước con là Bồ Tát. Nguyện thứ 7, nếu khi con làm Phật, khiến cho các trời, người trời, nhân dân trong vô ương số nước Phật khắp tám phương trên dưới, có thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà có hành Bồ Tát đạo. Đây thì mình thấy cũng tương đương với lại cái nguyện thứ 19 của 48 nguyện là phát Bồ Đề Tâm, phụng hành các kinh nói về 6 ba la mật, hoặc làm sa môn, tức là xuất gia đó, mà không hủy kinh giới, tức là không phạm giới, đoạn ái dục, trai giới thanh tịnh, người ấy nhất tâm niệm muốn sinh đứa con ngày đêm như thế không dứt đoạn. Nếu người ấy khi tuổi thọ sắp hết, con sẽ cùng chư Bồ Tát A-la-hán đồng bay đến nghênh đón, tức thì lại sinh đức con. Và sẽ làm A-duy Việt Chí Bồ Tát, tức là sẽ đắc bất thối chuyển, trí huệ dũng mãnh. Được đúng như nguyện ấy mới làm Phật, không được đúng như nguyện ấy chọn không làm Phật. Đây là giống như nguyện thứ 19 trong 48 nguyện, là những vị phát Bồ Đề Tâm, rồi tu công đức, rồi hứa hướng muốn vãng sinh. Nguyện thứ 8, nếu khi con làm Phật, khiến chư Bồ Tát trong nước con muốn đến sinh vào các nước Phật ở phương khác, đều khiến họ không còn phải đọa vào nê lê cầm thú bệ lệ, và đều khiến họ đắc được Phật đạo. Đúng như nguyện ấy mới làm Phật, không đúng không làm Phật. Đến đây thì thấy là nguyện thứ 5, nguyện thứ 6, nguyện thứ 7 là về vãng sinh. Tức là cũng có 3 nguyện về vãng sinh, về cực lạc. Và tương đối thì nó cũng tương đương với lại 3 nguyện vãng sinh của 48 nguyện. Mình nhìn lại thì mình thấy nguyện thứ 5 á, là đời trước làm ác rồi nghe danh tự rồi mới bắt đầu cải tà quy chính rồi tu tập rồi nguyện sinh. Và nguyện thứ 6 thì là những cái người mà bình thường tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhưng mà có tâm muốn sinh về nước con, thành nó giống như nguyện 18 vậy đó. Họ làm thiện, bố thí, nhiễu tháp, nhưng mà có thêm những cái làm thiện như vậy. Thì lúc đó sinh về nước con là Bồ Tát. Nhưng mà ở đây sẽ cho mình thấy, nếu mà mình đi vào chi tiết, thì bây giờ mình nên nghe qua, bao giờ mình đi vào chi tiết hơn. Tại vì nếu mà mình muốn dễ dàng học như vậy á, thì mình phải thuộc 48 nguyện cái hạng. Thuộc mà tất cả những cái đặc điểm, tất cả những cái điều gì á, cần thiết thì mình đều nhớ, đều thuộc lòng. Tức là đều thuộc rõ ràng. Thí dụ như mình học đây là mình tu vãng sinh, thành ra những cái nguyện mà về vãng sinh á, là mình phải nắm vững. Rồi điều thứ hai, mình hiểu cái ý nghĩa của cực lạc thế giới trên phương diện đạo là một cái phương tiện mà giữ cho mình được bất thối chuyển. Thành ra đó là những cái điều mình phải chú ý khi mình tu tịnh độ đó. Tức là mình vãng sinh là mình có được vãng sinh hay không, hay là không thể được vãng sinh. Chẳng hạn vậy, có được vãng sinh thì mình mới tu chứ. Còn nếu đòi hỏi mình phải là một Bồ Tát rất cao rồi mới được vãng sinh thì mình phải lo tu Bồ Tát cái hãng. Còn nếu bây giờ mình trực tiếp bằng với lại cái khả năng của mình, căn tính của mình mà được vãng sinh thì mình mới theo. Đó. Cho nên mình phải chú ý đến vấn đề vãng sinh. Rồi sau đó, đó là mình vừa được vãng sinh và mình lại được cái mức bất thối chuyển. Cho nên mình phải chú ý cái điểm đó. Đó là một cái điều mà mình cầu mong khi mình là một cái người xuất gia theo đạo. Mình cũng như mình vào một cái trường học thì mình cầu mong sao là mình không có ở lại, mình không có bị phải ra khỏi trường, mà mình sẽ tiếp tục như vậy cho đến hết. Cho nên cái cầu mong của mình vào một pháp môn đó là được bất thối chuyển. Nên đó là những điều mình phải chú ý. Và những điều mà mình chú ý thêm nữa, sau này mình học về kinh Vô Lượng Thọ thì mình sẽ nhận xét thêm là vấn đề mình, và mình sẽ nói cái này là vấn đề mình muốn gặp Phật ngay trong đời này. Thì như vậy đó, cho nên mà thực ra nếu mà thực sự mình muốn vào trong chi tiết đó, thì mình phải bắt buộc mình phải thuộc 48 nguyện. Lấy cái 48 nguyện trong bản kinh của Ngài Khương Tăng Khải làm tiêu chuẩn, trong đó mình tập trung vào những cái nguyện vãng sinh, những cái nguyện mà trực tiếp mà có gọi là có ích lợi thực sự cho sự tu tập của mình ấy. Thì ở đây nó có nguyện thứ 6, nguyện thứ 7 có hai cái điểm, bây giờ mình nói qua đó. Hai cái điểm, có một điểm cho cả hai nguyện, đó là đoạn ái dục. Thì cái chữ đoạn ái dục thực ra nó rất là mạnh, nó rất là cao. Đoạn ái dục mình biết rằng là phải đến Anaham thì mới là đoạn ái dục được. Trong bốn cái thánh quả đó, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm vẫn còn có cái phiền não, còn có kết sử của dục. Phải Anaham và A-la-hán thì mới hết. Cho nên nói cái đoạn ái dục ấy, đúng cái chữ đó thì mình phải tu lắm á. Còn nếu mà cái chữ đoạn ái dục này ấy, nó chỉ có cái tính chất là trung bình thôi, ở mức độ trung bình, tức là mình không có tà hạnh nếu tại gia đó. Còn ngoài ra nếu mình xuất gia thì mình trì giới. Đấy, trì giới không phạm vào. Nhưng mà tâm của mình ấy, thì nó vẫn còn. Nhưng mà mình trì giới thì cũng có thể kêu là đoạn ái dục. Thì mình sẽ xét cái đó khi nào mà mình học sâu vào và đi vào chi tiết. Rồi những câu như là những câu ở nguyện thứ 7 chẳng hạn như là nhất tâm niệm muốn sinh nước con ngày đêm như thế không dứt đoạn. Thì cái này mà cái người nào muốn khó thì nó thành khó lắm. Phải nhất tâm niệm, tức là mình phải nhớ đến, một lòng mình nhớ đến cái tâm nguyện muốn sinh và cứ ngày đêm như thế không dứt đoạn. Nhưng mà cái trường hợp mà tu mà có vẻ như là trong cái nguyện thứ 7 này đó, thì trước hết là cái người nó có hành Bồ Tát Đạo, phụng hành các kinh 6 Ba La Mật, hoặc làm sa môn, tức là xuất gia không hủy giới, đoạn ái dục, tức là nói trường hợp mình làm sa môn, không hủy giới, đoạn ái dục, trai giới thanh tịnh, nhất tâm niệm muốn sinh đứa con, tức là các công đức đó nó sẽ được dồn vào, ngày đêm như thế không dứt đoạn, thì mình được một lại một cái phần thưởng. Đó, là khi tuổi thọ sắp hết thì Phật sẽ cùng chư Bồ Tát A-la-hán bay đến nghênh đón mình. Và không phải chỉ như vậy thôi, khi mình sinh về nước đó thì mình sẽ là một bất thối chuyển Bồ Tát trí huệ dũng mãnh. Thành ra nó ở trong này cho thấy rõ là mình có thể đều được sinh, nhưng mà nó có nhiều cấp bậc. Còn cái nguyện thứ 6 thì nói là cúng cơm sa môn, xây tháp, cất chùa, chẳng hạn, đoạn ái dục, họ sẽ được sinh về nước con làm Bồ Tát. Đó, chứ không có nhấn mạnh là A Duy Việt Trí Bồ Tát trí huệ dũng mãnh. Đó, thành ra nó cũng có thể có cái cấp bậc khác nhau. Còn nguyện thứ 5 thì không có nói, là chỉ có nói là mình sẽ không bị sinh vào Tam Ác Đạo mà được sinh về nước Phật đúng như nguyện, không có nói là được làm Bồ Tát hay là A Duy Việt Trí này nọ hết á. Thế cho nên khi mà mình học kỹ á thì mình có thể đặt cái vấn đề ra đó, là nhận xét đó. Cho nên trước hết mình phải thuộc kinh A Di Đà là căn bản, thuộc 48 nguyện thì mình mới dễ bàn luận như vậy. Sẽ nói là nếu như là thí dụ theo cái bàn của Ngài Chi Khiêm này dịch á, cư sĩ Chi Khiêm này dịch à, thì sinh về đó không phải là đều bất thối chuyển hết, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào cái công đức mà mình làm trong cái lúc mà mình thực hành để được sinh nữa. À, nếu mà theo nguyện thứ 5, nguyện thứ 6, nguyện thứ 7 ở đây à, thì nó có sẽ có khác nhau. Và chưa chắc sinh về đó thì mình ở trong địa vị A Bệ Bạt Trí. Thì khi đó mình sẽ bàn luận, mình sẽ bảo, sẽ thấy. Và lúc đó mình sẽ thấy cái câu nói ở trong kinh A-di-đà. Cực lạc thế giới chúng sinh sinh về đều là a bệ bạt trí. Trong ấy có nhiều nhất sinh bổ xứ, số ấy rất nhiều. Rồi kết luận lại Đức Phật, ai nghe lời này thì phải phát nguyện sinh về cõi ấy. Tại sao như vậy? Bởi vì được cùng các bậc thượng thiện như vậy ở chung một chỗ. Thì nếu mình nghe ba cái nguyện này thì cái câu đó, đó mình sẽ hiểu nó, dựa vào đây mình sẽ hiểu nó theo một cái cách như vậy. Tức là như vậy á, trong kinh A-di-đà Đức Phật không có nói là mình sinh về đó mình được là bất hối chuyển, mà Đức Phật nói là mình sinh về đó mình được ở cùng với các bậc đó ở chung một chỗ. Tức là có thể là mình ở trong một cái cấp bậc thấp, nhưng mình được một cái điều mà gọi là không từng có, là ở chung cấp bậc đó. Thành ra lúc bây giờ thì mình có thể nghĩ là như thế. Rồi mình mới kết luận rằng là, ví dụ mà một khi đã ở chung với các bậc đó thì chắc chắn là mình sẽ được bất hối chuyển. Thì mình có thể nói như vậy. Cho nên nó mới có cái nguyện nguyện thứ 11 đó, nguyện thứ 10 chứ. Nguyện thứ 11 đó, ở trong 48 nguyện đó là mình vào chính định tụ. Không? Mình nhập chính định tụ. Đó. Rồi nguyện thứ 22 hả? Tức là mình sẽ đến thẳng cái nhất sinh bổ xứ. Thành ra lúc giờ mình nói đó, tức là tuy rằng cái lúc sinh về đó, cái lúc mình sinh về đó đó, có thể là nó có nhiều cấp bậc khác nhau, nhưng mà đã về đó rồi á thì mình ở cùng các bậc thượng thiện nhân là nghe pháp, mà lúc nào cũng nghe pháp đó. Nhạc trời thì thường trổi, chim ở hót một ngày sáu thời, gió thổi cua động có các cây này nọ thì là cũng là sáu thời suốt ngày chứ, mà đều phát ra tiếng pháp hết á. Thành ra tất cả trên nó đó, nó đều đưa mình đến cái trạng thái mà bất thối chuyển rất mau lẹ. Rồi nói khi, tức là khi mà mình bàn luận thì nó vậy đó. Rồi mình còn có thể xác quyết điều rằng, bởi vì cái đoạn cuối của kinh A-di-đà nói rằng là nếu ai mà nguyện sinh, đã nguyện, hiện nguyện, sẽ nguyện, đều được muốn sinh về cực lạc thế giới đó, đều được không thối chuyển khỏi An Động Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Cho nên mình có thể nói chắc một điều rằng là tuy rằng phân ra làm ba hạng, nhưng mà một khi đã có nguyện sinh, tức là ở trong địa vị bất thối chuyển rồi. Nhưng mà có thể nó đến chậm hay là nó đến mau là tùy theo những cái công đức tu tập của mình nữa. Tức là nếu mà mình có cái công đức phát Bồ Đề Tâm á, xuất ra tu hành này nọ, thêm những cái công đức chỉ trai giữ giới này nọ, thì mình có thể gặp Phật ngay trong đời này. Gặp vào lúc nào? Vào lúc mình lâm chung. Lâm chung chưa có ra đi thì nó vẫn thuộc về đời này. Cái mà gặp Phật ở trong kinh A-di-đà đó là cái gặp Phật vào lúc cuối cùng. Thành ra trong hiện đời này sẽ gặp Phật. Mà nhớ, kinh A-di-đà không phải gặp Phật, không thể gặp Phật trong lúc mình còn sống. Bởi vì gặp như vậy á, thì nó cũng chỉ là một hóa thân mà thôi. Còn mình gặp Phật á, mà gặp như báo thân Phật á, thì phải vào lúc lâm chung là ra đi luôn á. Nhưng phút cuối trong cuộc đời gặp Phật thì lúc bây giờ bao nhiêu khổ đau phiền não trong cuộc sống á, mà mình chịu đựng á, nó cũng được một cái lời quá lớn. Không? Thành ra lúc đó, đó mình gặp Phật rồi á, thì tự nhiên tâm mình nó nhẹ hết rồi. Mà lúc đó mình sống trong cuộc sống mình khổ ghê lắm. Nhưng mà lúc đó mình thấy là khổ thêm trăm ngàn lần nữa nó cũng sao, nếu mà cuối đời gặp Phật. Bây giờ mình gặp đi thì tự nhiên mình sẽ có cái cảm giác đó liền. Mình sẽ có một cái quyết liệt như vậy liền. Thành ra con người ta có hai cách tu. Người mà có duyên rồi đó, một là người ta có một cái nhân từ đời trước á, là người ta rất là không phải là kính trọng Đức Phật, mà không phải là hâm mộ, mà có thể nói là quyến luyến nữa. Thì những người mà người ta có nhân duyên như vậy á, thì đời này người ta tu á, người ta rất mong gặp Phật. Còn cái người thứ hai mà có duyên á, có duyên để gặp Phật á, mà có duyên để được như vậy á, mà không có cái tâm quyến luyến á, thì người đó phải bị cái cuộc đời này nó dày vò, nó dày xéo. Người đó nó năm nào mà lịch tử vi nó coi bói nó thấy cũng là sau quả tạ nó chiếu mình hết. Thì cái người đó nó, cái lúc mà gặp Phật đó, thật người ta mới mừng và người ta mới hân hoan hoan hỉ đó. Thành ra nó có hai cách như vậy. Người ta đôi khi ở đời mà mình muốn vào đạo thì cuộc đời mà nó vừa ý mình á, mình rất khó mà vào đạo. Thành ra cái người mà có duyên với đạo á, thế nào mình cũng gặp một cái chuyện mình không có thể hài lòng được với cuộc sống, thì mình mới có cơ hội để vào đạo. Em phải biết trước vậy đó. Thành ra cái khổ đau của cuộc đời nó gắn liền với đạo. Nói phiền não tức bồ đề mà. Cái gì nó phiền não quá, nó làm mình tức, mình tức quá mình phát bồ đề tâm. Phiền não tức bồ đề. Thì ra đó là những cái mình nghĩ là vấn đề học nó là như thế đó. Thì như vậy thì mình biết rằng là thực ra đó là cái cực lạc thế giới đó, cái pháp môn, cái thế giới đó, nó có một cái công năng đó, là trì giữ mình một cách vững chắc vô cùng ở trong con đường đạo. Cho nên khi mà mình phát lên cái tâm nguyện muốn sinh một cái á, là mình bị nhiếp vào đó, nhiếp vào cái con đường gọi là bất thối chuyển. Nên Đức Phật mới nói ở trong kinh A Di Đà cuối cùng là vậy á, và mới xác quyết với mình là hễ có lòng tin rồi á, là phải phát nguyện sinh. Bởi vì phát nguyện sinh thì mình sẽ được đặt vào trong cái con đường không thối chuyển nữa. Còn sinh về nó vẫn có cao thấp khác nhau, nhưng mà chắc chắn có người có thể về đến nơi là A Bệ Bạch Chí liền. Còn mình về đến nơi thì còn chạy đi thấy đẹp quá, chạy chỗ này ngó tí, ngó chỗ kia tí nữa. Rồi sau đó thì mình mới có thể gọi là thẳng tiến vào đạo. Thì nó có thể vậy á, nhưng mà đều được nhiếp vào cái bất thối chuyển hết. Đó là mà ba nguyện 5, 6, 7 cho mình chú ý như vậy. Còn nguyện thứ 8 thì cũng là một cái nguyện đặc biệt. Đây là mình Phật A-di-đà nguyện rằng là Bồ Tát ở trong nước của Ngài mà muốn đến sinh vào các nước Phật ở phương khác. Thì do nguyện của Ngài á, là họ sẽ sinh vào bất cứ nơi nào nhưng không bao giờ bị đọa vào tam ác đạo, bởi vì các cõi Phật khác có ba ác đạo mà sẽ khiến họ đắc được Phật đạo nữa. Đó, cho nên Ngài nguyện như thế. Chư Phật trong kinh Đại Thừa thường nói đó, chư Phật không quyến luyến và sở hữu đệ tử. Cho nên ở cõi Phật A-di-đà như thế, nhiều người mong sinh về mà trong đó mà muốn đi á, thì Phật A-di-đà bảo con hãy ra đi, mạnh mẽ ra đi, con đi con không sợ gì hết, con vô bất cứ một ngũ trược ác thế nào con cũng không bao giờ đọa tam ác đạo, mà con sẽ thành Phật, thành đạo ở đó. Con hãy mạnh dạn lên mà đi, bởi vì đó là năng lực của ta, tâm nguyện của ta. Chứ Phật A Di Đà không có than thở, không có bảo đi thì đi, có mua vé rồi mới nói thì đi đi. Nguyện thứ 9 khi con làm Phật thì khiến chư Bồ Tát A-la-hán trong nước con mặt mày đều ngay ngắn, trong sạch đẹp đẽ, tất cả chọn đồng một sắc tướng, đều cùng một loại, đều như người trời thứ sáu. Nguyện này giống như là nguyện thứ tư, phải không? Trong 48 nguyện. Nguyện thứ ba là màu trần kim chứ. Nguyện thứ tư ấy, là đồng, không có đẹp xấu khác nhau. Đúng như vậy mới thành Phật, không đúng như vậy không thành Phật. Nguyện thứ 10, nếu khi con làm Phật, hiến chư Bồ Tát A-la-hán trong nước con đều đồng một tâm, niệm gì, muốn gì cũng đồng với nhau. Người này nói ra, người kia đã trước biết ý nhau rồi. Được đúng như nguyện ấy mới làm Phật, không đứng như vậy, chọn không làm Phật. Thì cái này nó không hẳn là tha tâm trí. Cái này nó là đồng tâm với nhau, đồng tâm niệm, cái này nó thuộc về hòa hợp, ý hòa với nhau á, thì nó cũng là một cái tương đối là không có trong 48 nguyện. Nguyện 11, nếu khi con làm Phật, các chư Bồ Tát A-la-hán trong nước con đều không có tâm dâm dật, chọn không có ý tưởng niệm đến phụ nữ, chọn không có người sân nộ, ngu si. Đúng như vậy mới làm Phật, không như vậy còn không làm Phật. Thì đây cũng là một nguyện là nó đi về chi tiết, là về tâm của Bồ Tát, chứ nó không có tham sân si. Thì mình thấy cái bản kinh này trong 24 nguyện này ấy, có một cái tính chất thiên về, nếu người ta so sánh ấy, thì nghĩa là gọi là cái vị mà họ ghi lại cái kinh này ấy, thì có thể là những vị đó họ có một cái tinh thần nó thiên về thanh văn. Nhưng mình phải thấy đó, tức là luôn luôn nhấn mạnh là đoạn ái dục, không có dâm nộ, không có người nữ này, nói cái tức là thiên về cái thanh tịnh, mà nhấn mạnh cái thanh tịnh trên phương diện đó. Nguyện thứ 12, nếu khi con làm Phật, khiến chư Bồ Tát A-la-hán trong nước con đều khiến tâm cùng kính ái nhau, chọn không có chuyện ganh ghét nhau, được đúng như nguyện ấy con mới làm Phật, không như vậy không làm Phật. Thì mình đọc đây mình mới thấy là từ nguyện thứ 9 là về cái sắc tướng đã đồng với nhau. Bây giờ đến nguyện thứ 10. Nguyện thứ 10, nguyện thứ 11, nguyện thứ 12 là về tâm. Tâm thì hòa với nhau là nguyện thứ 10. Nguyện thứ 11 là tâm đồng nhau, là không có tham sân si. Nguyện thứ 2 là tâm kính ái lẫn nhau. Tâm đồng với nhau ở chỗ đó, thành ra không có cái ganh tị, ganh ghét. Nguyện thứ 13, nếu khi con làm Phật, khiến cho chư Bồ Tát trong nước của con muốn cùng nhau cúng dường vô ương số chư Phật khắp tám phương trên dưới. Đây là bắt đầu đến nguyện đi cúng dường chư Phật ở các cõi khác, đều khiến họ bay đi được, vừa đến nơi chư Phật muốn tự nhiên được vạn thứ đồ vật để cúng dường, tức thì mọi thứ ấy đều hiện ra ngay trước mình, lấy đó mà cúng dường chư Phật. Sau khi chọn đều cúng dường khắp hết chư Phật rồi, khi mặt trời chưa đứng bóng, đã lập tức bay về lại nước con. Đúng như thế mới làm Phật, không như vậy không làm Phật. Đây là nguyện đi cúng dường, nhưng mà nói thêm chi tiết là mình muốn có cái gì là có cái đấy. Thành ra nó bổ túc thêm cho cả trong kinh A-di-đà, nói là chỉ về hoa thôi, đem hoa đi cúng dường thôi. Nhưng mà trong chi tiết đó, thì ai muốn cúng dường thứ gì thì tự động sẽ hiện ra. Đây là do năng lực nguyện của Phật A-di-đà. Nguyện thứ 14, nếu khi con làm Phật, Bồ Tát A-la-hán trong nước con khi muốn ăn lập tức đều tự nhiên trong bát bảy báu. Tự nhiên có trăm vị cơm ăn hiện tiền, ăn xong tự nhiên biến đi. Nguyện như, đúng vậy mới làm Phật, không vậy không làm Phật. Nguyện thứ 14 là nguyện về ăn, giống như là của bàn ngày Chi Lâu Ca Sám. Cũng có nguyện này, nguyện thứ 23 hay gì đó. Thì hai bản về này, hai bản của 24 nguyện thì có về vấn đề ăn nữa. Nguyện thứ 15, nếu khi con làm Phật, khiến thân của chư Bồ Tát trong nước con đều sắc màu vàng tử ma, có đủ 32 tướng, 80 thứ hảo, đều khiến giống như Phật, được như vậy con mới làm Phật, không đúng như vậy không làm Phật. Thì nguyện thứ 15 này tức là nguyện thứ 3 và nguyện thứ 10. Nguyện thứ 3 và nguyện thứ 21, phải không? 21 là 32 tướng tốt, nguyện thứ 3 là nguyện có màu chân kim ở trong 48 nguyện. Hợp hai nguyện đó lại thành nguyện thứ 15 ở đây. Nguyện thứ 16, nếu khi con làm Phật, khiến chư Bồ Tát A-la-hán trong nước con tiếng nói như tiếng của 300 thứ chuông đồng, nói kinh hành đạo đều giống như Phật. Thì đúng vậy con mới làm Phật, không vậy không làm Phật. Ở đây tức là cũng là vấn đề thuyết pháp. Thuyết pháp thì cũng giống như như trong 24 nguyện của bản của ngày Chi Lâu Ca Sám cũng có cái này. Nhưng mà ở đây chỉ có thêm cái chi tiết là giống như tiếng của 300 chuông đồng cùng một lúc vậy đó. Và nó cũng đại khái có phần nào tương ưng với nguyện thứ 25 gì đó. Ở trong 48 nguyện là nói được về nhất thiết trí. Nguyện thứ 17, nếu khi con làm Phật, khiến con thấy thông nghe suốt, phi hành được 10 lần thắng hơn chư Phật khác, được như vậy con mới làm Phật, không như thế không làm Phật. Thì trong này cũng có sự so sánh giữa chư Phật. Nguyện của Đức Phật Thích A Di Đà nói là về cái vấn đề thần túc, ngài sẽ được 10 lần thắng hơn chư Phật khác. Thì mình thấy là năng lực nguyện của ngài làm cho chúng sinh, trong kinh A Di Đà nói chúng sinh ở cõi đó trong vòng buổi sáng mà đi cúng dường thập vạn ức, vị thập vạn ức Đức Phật, mỗi Đức Phật ở một cõi, tức là thập vạn ức cõi Phật. Mà Đức Phật Thích Ca nói là cách đây về phương Tây thập vạn ức cõi Phật có thế giới A Di Đà. Thì bây giờ mình nghĩ thập vạn ức, nếu mà cái chữ ức mà nói theo cái con số ngày nay tính thì tính ra nó là 10.000 tỷ. 10.000 tỷ cõi Phật. Cách đây 10.000 tỷ cõi Phật đó, thì trong một buổi sáng thôi, các chúng sinh ở đó đó, họ có thể đến tận cái cõi này rồi quay trở về đó, và trước giờ ăn đó. Mà không phải là chỉ đến cõi này, mà trên dọc đường đó, đi qua 10.000 tỷ cõi Phật, cúng dường các chư Phật đó. Thì mình phải biết là cái sức thần túc đó, nó mau đến mức độ nào. Biết như vậy á. Cho nên năng lực của nhân dân ở trên cõi đó còn vậy, huống gì là của Phật A Di Đà. Và Phật A Di Đà thì dĩ nhiên là hào quang của ngài chiếu thập phương quốc không có hề chướng ngại. Vì vậy nó thành vô lượng. Mà dĩ nhiên quang đó là trí quang của ngài, mà trí quang đó là pháp thân, trí nó chính là pháp thân. Pháp thân á, ở đâu là có báo thân ở đó và hóa thân ở đó. Thế cho nên Phật A Di Đà có thể đến trong chớp nhoáng, trong sát na mà có thể đến tất cả mọi cõi. Thì cái điều đó dĩ nhiên. Ở đây nói phi hành được 10 lần thắng hơn chư Phật khác. Trên phương diện mà pháp thân á, chư Phật bình đẳng với nhau. Nhưng mà trên phương diện mà báo với hóa thân á, thì nó có khác. Và tại sao vậy? Bởi vì chư Phật trong cái lúc tu tập nó tùy nhân duyên với chúng sinh rồi mới phát những cái nguyện. Từ những cái tâm nguyện đó nó mới chứng nhập vào trong pháp thân. Rồi pháp thân, cái năng lực của pháp thân nó mới ảnh hiện ra cái bản nguyện của mình. Và nó thành ra cái năng lực và cái thế giới riêng của mình. Đấy. Cho nên chính vì vậy mà pháp thân thì đồng đẳng. Nhưng mà báo thân thì tùy nguyện mà khác. Hóa thân cũng vậy. Thì mình thấy cái bản nguyện, mình bảo là tại sao các Phật khác khi làm Bồ Tát Đạo nó không nguyện như Phật A-di-đà đi. Tại vì cái duyên nó khác. Cũng như Phật Thích Ca nó không có nguyện như vậy. Mà Phật Thích Ca cái lúc hành Bồ Tát Đạo á, có duyên với các chúng sinh ác. Các chúng sinh mà căng cường ác vô cùng. Phật Ngài mới khởi cái tâm đại bi lên cho nên mới phát nguyện. Thành ra cái nguyện của Ngài nó mới thành ra là ngũ trược ác thế. Thành ra dù chứng pháp thân bình đẳng với Phật A-di-đà, nhưng trên phương diện báo hóa thì nó hiện ra khác nhau. Là vậy ấy. Nguyện thứ 18. Thì nguyện thứ 17 như vậy á, cũng là một cái nguyện mà nó không có trong 48 nguyện. Là nó có một sự so sánh giữa các Phật khác nữa. Nguyện thứ 18, nếu khi con làm Phật, khiến con trí huệ thuyết kinh hành đạo được 10 lần thắng hơn chư Phật khác á. Đúng như vậy con mới làm Phật, không đúng như vậy chọn không làm Phật. Đây cũng là một nguyện nữa. Là nói về trí huệ, nói về thần túc của Phật A-di-đà. Thế là vượt thắng hơn các Phật khác. Thì trí huệ nó gần như là quang minh rồi đó. 19, nguyện thứ 19, nếu khi con làm Phật, khiến các loài chư thiên nhân dân bỏ bay ngọ nguậy trong vô ương số nước Phật khác, khắp tám phương trên và dưới, đều khiến tất cả đắc nhân đạo, tức là làm người, đều làm tích chi Phật, tức là bức chi Phật, duyên giác, A-la-hán, đều, à đây chưa phải đâu. Tức là bây giờ đó cái nghĩa là khiến cho tất cả các chư thiên nhân dân bỏ bay ngọ nguậy mà trong vô số các cõi Phật ở khắp mười phương á, bây giờ khiến cho tất cả những người đó đều hoặc là được làm người, hoặc là làm bích chi Phật A-la-hán và đều tọa thiền nhất tâm, tất cả cùng họp lại với nhau. Thì mình biết cái số đó rất nhiều. Muốn tính để biết số tuổi thọ của con là bao nhiêu, ngàn vạn ức kiếp, thì không ai có thể biết được cùng cực cái tuổi thọ đó là bao nhiêu. Được đúng như vậy mới là Phật, không đúng như vậy không làm Phật. Đây là nguyện thứ 10. Nguyện về tuổi thọ là thứ 13. Nguyện thứ 20, nếu khi con làm Phật, khiến cho khắp tám phương trên dưới mỗi phương ngàn ức nước Phật, trong tất cả các nước Phật ấy, các loài chư thiên nhân dân bỏ bay ngọ nguậy, khiến cho họ đều làm bích chi Phật A-la-hán, đều tọa thiền nhất tâm, cùng nhau muốn tính số chư Bồ Tát A-la-hán trong nước con, để biết có bao nhiêu ngàn ức vạn người, thì không ai có thể biết được số ấy. Được đúng như vậy mới làm Phật, không như vậy còn không làm Phật. Thì đây là về số Bồ Tát và A-la-hán đệ tử vô lượng. Nguyện 19 là nguyện thọ vô lượng, nguyện 20 là nguyện chúng thánh chúng vô lượng. Nguyện 21, khi con làm Phật, chư Bồ Tát A-la-hán trong nước con thọ mạng vô ương số kiếp. Đúng như vậy mới là Phật, không được thì không làm Phật. Đây là nguyện chúng sinh thọ mạng. Nguyện 18 có thể là cái nguyện về hào quang. Nguyện 22 này dịch nhảy, thành ra chưa biết là gì hết. Nguyện 23. Mai tìm được cái bản Hán á. Đâu? Hai con để đấy. Không. À, nguyện này là chư Bồ Tát A La Hán này đều trí huệ dũng mãnh, biết được kiếp trước của mình, đời trước của mình trong ức vạn kiếp. Những gì mình làm ở trong đời trước, thiện với ác như thế nào đều biết hết. Là mình đều có thể thấy thấu hết tất cả không cùng, biết được tất cả những sự việc ở trong mười phương và ở quá khứ, vị lai và hiện tại. Được như vậy mới là Phật, không được như vậy không là Phật. Đó là nguyện về túc mạnh thông của chư Phật, chư Bồ Tát. Thì như vậy nguyện 18, 19, 20, 21 đó là nguyện nói về hào quang vô lượng, tuổi thọ vô lượng, thánh chúng vô lượng và người ở cõi tịnh độ cũng sống thọ vô lượng. Nguyện 22 là nguyện túc mạnh thông của nhân dân ở cõi đó. Nguyện 23, nếu khi con làm Phật khiến chư Bồ Tát A La Hán trong nước con đều trí huệ dũng mãnh. Cái này nguyện 23 con. Còn nguyện 22 nguyện con đưa mượn thêm nữa cho nguyện thứ 23. Khác chút hả? Cho mượn nguyện xuống cái hàm 23. Là nguyện nguyện 53 là tất cả các Bồ Tát A-La-Hán ở trong nước đều trí huệ dũng mãnh, ở trên đỉnh đều có hào quang, quang minh chiếu ra. Nguyện này cũng là một nguyện mà đặc biệt, không có trong 48 nguyện. Nguyện 24, nếu khi con làm Phật khiến cho ánh sáng trên đỉnh con tuyệt hảo, thắng hơn ánh sáng mặt trời mặt trăng trăm ngàn ức vạn lần, thắng hơn hẳn chư Phật khác. Đây là về quang minh nữa. Quang minh này thiệt ạ. Ánh sáng này soi chiếu vô ương số các thiên hạ, các nơi u tối đều khiến sáng đực. Các loài chư thiên nhân dân bỏ bay ngọ ngoại, thấy ánh sáng con không ai không tử tâm làm thiện và đều khiến tất cả được sinh về nước con. Đúng như nguyện ấy mới làm Phật, không đúng như nguyện ấy không làm Phật. Thì nguyện thứ 24 này là nguyện quang minh đó. Mà nguyện thứ 23 là quang minh của chư Bồ Tát A-La-Hán. Nguyện thứ 24 là quang minh của Phật. Cũng đều nói là hơn hẳn chư Phật khác. Thế là nói chiếu thập phương, không hề chướng ngại. Và giống như bản của Ngài Chi Lâu Ca Sám thì cũng nói là các nơi u tối đều khiến sáng được. Thành ra cái quang minh này, các loài chư thiên nhân dân bỏ bay ngọ ngậy, thấy ánh sáng còn không ai không tử tâm làm thiện. Thì đây mình có thể giải thích nó theo nghĩa. Bây giờ mình theo nghĩa nào? Thì trước hết mình đã nghe xong 24 nguyện. Thì tóm lược lại thì nó có những cái điều đặc biệt ở trong cái bản kinh này, 24 nguyện này như mình đã nhắc đầu, là không có người nữ, cực lạc thế giới không có người nữ. Mà không phải là người nữ không được sinh, nhưng sinh về đó là thành nam hết. Và đó là điểm đặc biệt. Còn những cái chi tiết của nhân dân ở cõi nước đó là không phải chỉ đồng màu sắc với nhau, đồng hiện đồng tướng, cùng tướng đẹp với nhau, mà tâm ý rất là hòa hợp với nhau, kính ái lẫn nhau. Đó là những cái mà mình biết là thì dĩ nhiên, nhưng mà là mình về nó mình cũng hiểu là đương nhiên, ở đó không có các khổ, chỉ có các lạc. Thì rõ ràng là người ta đối xử với nhau á, thì nó phải như vậy. Nhưng ở đây nói ra. Và về các cái nguyện thọ, hào quang, quang minh, tuổi thọ, thì cũng với lại thần túc thì đều có so sánh với các Phật khác. Đó là những điểm thấy. Rồi một điều nữa mà mình biết rằng là cái cực lạc thế giới này tương đối nó có cái, trong tất cả những cái kinh mà mình có thể biết được thì chỉ có kinh A Di Đà, cõi Phật A Di Đà có một cái đặc điểm là rằng là Đức Phật đó nói ra, tự nói chứ không phải do ai hỏi hết á. Trong khi kinh nói về Đông Phương của Dược Sư Phật, Đông Phương A Xúc Bệ Phật, Đông Phương Dược Sư Phật là do Ngài Văn Thù hỏi, Đông Phương A Xúc Bệ Phật là do Ngài Xá Lợi Phất hỏi. Mình cũng biết rằng là cõi tịnh độ ở cõi này, là ở nhân gian này á, mà của Phật Di Lặc á, thì cũng do Ngài Xá Lợi Phất, Ngài An Nan, Ngài Kiều Trần Như hỏi. Riêng có tịnh độ của A Di Đà Phật á, thì Phật phải tự nói ra. Thế là coi như không có ai hỏi, có nghĩa là không ai hỏi nổi, Phật phải tự nói ra. Và đồng thời á, cái kết luận bao giờ cũng nói, kể trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà đều nói là nói lên kinh này rất khó tin, và nói lên kinh này á, thì còn khó hơn là đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu, tức là đắc vô thượng chính đẳng chính giác nữa. Thành ra chính vì vậy nên mình mới nhận xét để mình thấy là cái khó ở chỗ nào. Vậy thì biết là đúng là cái khó là cái nguyện của Phật A Di Đà nó rất là rộng lớn, nó bao trùm tất cả các cõi Phật, cho nên cái kết quả là cực lạc thế giới, cái cõi mà Ngài ở đó nó quá mức tưởng tượng. Thành ra đầu tiên là nó khó tin ở cái chỗ đó. Điều thứ hai nữa là ai tin rồi á, thì đúng theo cái nguyên tắc á, thì mình người phàm không thể sinh được. Thành ra cái khó, cái điểm thứ hai khó tin là ở chỗ đó nữa. Đó là những cái đặc điểm mình nhận xét đó. Cái điều thứ ba á, là đặc biệt cho kinh A-di-đà này là tất cả chư Phật đều hiện diện có mặt xác định, ca ngợi, tán thán và khuyến khích chúng sinh tin tưởng tu tập. Thì nó cũng là mình coi lại nguyện thì nó cũng từ nguyện của Phật A Di Đà mà ra. Đó là điều mà mình sẽ đúc kết hết về sau này, là vấn đề nguyện là một cái gì rất quan trọng ở trong Phật giáo Đại thừa. Thấy như vậy. Cho nên chính vậy hôm qua mình mới nói qua cái là nguyện nó như là gốc rễ đó. Nên Đức Phật nói bao nhiêu cái lợi ích trong đó, nhưng mà đều trong kinh A Di Đà đó, rồi đều kết luận rằng là mình phải phát nguyện sinh về đó. Thì đại khái đó là những cái mình nhận xét như vậy. Thì sau này mình còn lại một bản nữa thì có thể ngày mai mình nghe là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh do Ngài Pháp Hiền dịch. Thì giờ mình trở lại mình nói vấn đề là hào quang của Phật. Thực ra mình nghe trong kinh Phật nói hào quang Phật không có chướng ngại. Nhưng mà bây giờ mình ngồi ở đây mình không biết hào quang ở đâu. Phật chiếu là cái hào quang đó nó thường hằng, thường chiếu. Chứ không phải có lúc chiếu, có lúc không chiếu. Chiếu một cách thường hằng, viên mãn. kêu là viên chiếu. Vì vậy cho nên mình phải biết là nếu vậy thì sao mình không thấy ánh sáng nó đâu hết. Thế thì đó là cái vấn đề trong đạo. Những người nào người ta gọi là nói chuyện một cái cách cụ thể, một cái cách hiện thực, thì người ta sẽ nói như vậy là mình đâu có thấy, nói trong kinh nói mình đâu thấy đâu. Thành ra như vậy là kinh nói mà không có đúng. Nhưng mà bây giờ mình phải hiểu, trước tiên mình phải hiểu quang minh của Phật là gì, thế nào thực sự là quang minh. Còn quang minh, cái ánh sáng như mặt trăng, mặt trời, ánh sáng lửa, là những ánh sáng đó là nó thuộc về vật chất, nó thuộc về nghiệp, nó từ nhân duyên mà ra. Đó, nó hạn cuộc ở trong cái nghiệp, hạn như vậy. Mình mang cái nghiệp con người, mình mang cái nghiệp đó, mình hiện ra, mình sống. Thì có thể nói là trong cái đời sống của mình, trong cái y báo của mình, nó có mặt trời, nó có mặt trăng, nó phải điều hòa đúng mức như vậy á, nó đúng cái nghiệp thì hữu tình mang cái nghiệp đó nó mới hiện hữu, nó sống được. Nếu bây giờ nó chuyển cái duyên của nó đi á, ví dụ như mặt trời nó đến gần mình á, thì là bắt đầu là tất cả năm châu đều là phi châu hết. Mà tới gần nữa đó là mình sẽ thấy nó thiên tai động đất, nó sẽ đủ thứ trong đó ấy. Nước sôi lên rồi nó làm đủ chuyện rồi, con người sẽ chết bởi vì nó không đúng cái duyên của con người. Thế cho nên khi mà con người đã hiện ra một cái thì cái nghiệp lực của con người nó cộng lại á, thì nó mới hiện, nó mới bày ra một cái cách điều hòa, tức là mặt trời và trái đất nó phải cách xa nhau như thế nào, và nó phải có tất cả những cái điều kiện như thế nào đó, thì con người nó mới hiện hữu ra được. Thành ra nó không phải là thiên nhiên nó làm cái đó, mà đối với đạo Phật ấy, nó là từ trong cái nghiệp, cộng nghiệp của chúng sinh mà nó tạo ra một cái hoàn cảnh như vậy, rồi chúng sinh nó mới xuất hiện. Cũng như người ta trước khi mà muốn đóng một vở kịch ấy, thì người ta phải có phong, phải có sân khấu, phải có đầy đủ hết, chứ không phải là cái những cái phong, những cái sân khấu, những cái gì nó là tự nhiên nó có, nhưng mà nó do cái ý muốn làm kịch cho nên tạo ra những cái đó trước, rồi sau đó kịch sĩ mới xuất hiện sau. Thành ra cái cộng nghiệp của chúng sinh á, nó tạo ra một cái y báo như vậy, rồi chúng sinh mới xuất hiện. Thì trong đó là những cái ánh sáng là nó biểu tượng, nó tượng trưng cho cái trí lực, nó tượng trưng cho cái phước lực. Ở ánh sáng, bóng tối là nó tượng trưng cho một cái gì diệt, và tương đối nó là một cái không hay, không tốt. Ánh sáng nó rõ ràng, tốt. Đó. Nó rành mạch. Đầu óc mình thông minh cũng nói là nó sáng. À vậy. Còn đầu óc mình nghĩ hoài ra mà sao mà tối thế? Mình cũng nói. Đó. Như Hòa Thượng Phương Trượng mà dạy cho mấy thầy ở đây tán rốt cuộc vào mấy ông tối như đêm 30 ấy. Tán hoài không xong, ú ớ ớ ớ hoài không xong. Vậy thành ra chính vậy mà mình biết rằng là từ đâu mà mình có những cái ánh sáng đó, và nhờ những cái ánh sáng đó mà mình sống, rồi mình sống như thế nào đó, chẳng hạn như vậy, là nhờ vào ánh sáng. Và tuy rằng nó cũng phải có những cái lúc nó không thể có hoài được, thì nó là tùy theo cái nghiệp của mình. Mình chịu được như thế nào thì nó sẽ, cái cộng nghiệp nó sẽ hiện ra như vậy. Thì mình biết rằng là thật ra đó, tất cả những cái ánh sáng đó, đó nó là từ năng lực công đức của chúng sinh nó cộng lại với nhau. Đó. Thành ra nhìn theo đạo Phật trên phương diện nó, mặt trời đó, nó cũng là cộng nghiệp của chúng sinh. Đó. Mà nó hiện ra cái hình ảnh mặt trời đó. Nó hiện thực ra như vậy. Nó là cộng nghiệp. Thành ra nếu mà chúng sinh mà cái nghiệp mà nó như thế nào, nó chuyển biến nghiệp nó đó, thì tự nhiên cái ảnh hưởng giữa mặt trời với trái đất đó, nó cũng bị liên hệ với nhau. Đã. Thành ra đối với đạo Phật nhìn nó là nghiệp hết, chứ nó không phải là một tạo hóa, hay nó không phải là tự nhiên. Thành ra chính cái điểm đó đó mà mình biết là khi mình nhận xét như vậy, thì biết là ánh sáng nó là công đức, đúng nghĩa nó là công đức ở bên trong. Rồi lúc mà nó hiện ra thành y báo chính báo á, thì nó mới thành ra những cái vật chất cụ thể này, nó thành lửa, thành gì đó, tất cả mấy cái đó. Nhưng mà ánh sáng ở trong con người á, trong công đức con người nó có, nhưng mà con người nó vốn nó lại có cái tính chất tiêu cực rất nhiều, cái tính chất negative nhiều. Đấy, nó làm ác, nó nghĩ ác, nó này nọ đủ thứ hết á. Thế cho nên lâu lâu lắm ánh sáng mới lóe lên ở bên trong nó. Lâu lâu lắm cái thiện tâm cái gì gì nó mới thắp sáng lên bên trong tâm của mình. Còn bình thường ra thì mình luôn luôn là cái tâm gai góc. Thế ra mình kêu bồ đề gai như vậy. Tâm gai góc nó khởi lên. Thực ra là mình thấy ở trong chùa nó là một cái nơi mà luôn luôn là từ bi hỷ xả, nó tham thân si. Nhưng mà thực sự ra đó, thì mình thấy nó cũng đầy chuyện phiền não. Mình biết ngay là tại tâm con người nó như vậy. Thế cho nên chính vì vậy mà con người tìm ra ánh sáng cũng là cả là một công trình ghê lắm. Tuy rằng nó có, tìm ra lửa cũng thôi cũng là rất là khó rồi đó. Nhưng mà con người muốn muốn sống thì tối thiểu nó phải có một cái ánh sáng, đó là mặt trời. Cái nghiệp của con người đó, nó hiện ra thì lập tức những cái công đức của nó tụ lại nơi đó. Nhưng mà nó ở xa vời cái đó, mà đến gần là chết. Anh nào cũng làm thiện quá, anh la làng đó. Mình bảo thôi phát tâm đi, này phát tâm, mình phát tâm, ví dụ như cúng dường, cúng cho mái chùa đi. Và anh phát tâm bao nhiêu? Mình bảo thôi tôi 100, kêu mà thôi 1000 đi. Mình bảo thôi, là mình kêu liền. Nhưng mà anh nào bảo thôi cúng dường 100.000 đi. Mình bảo dỡ, chết tôi á. Mình thấy vậy đó, thành ra mình đến gần ánh sáng thì chết đó. Mình đến gần cái công đức, cái thiện đó. Mình thấy mình chết. Đấy, chính vì vậy mình phải hiểu cái nghĩa ánh sáng, cái gốc của nó là đâu. Mà cái gốc đó nó mới là đúng nghĩa ánh sáng. Thành ra chư Phật đó, là toàn thiện. Và tu tập cái công đức đó trong rất nhiều kiếp để cho nó viên mãn. Nó không có một chút gì là khuyết sót hết ạ. Cho nên cái năng lực của chư Phật nói cái quang minh của A Di Đà Phật mà lại do cái tâm nguyện của ngài. Về căn bản như cái nãy mình nghe tất cả các Phật cái sự viên mãn nó giống như nhau, nhưng mà nó do cái nguyện, mà nguyện đó là phải nhiều đáp ứng với chúng sinh và cái nhân duyên của mình, cho nên nó hiện ra. Thì Phật A Di Đà là cái người mà vào trong cái chân lý đó và nguyện từ trong đó nguyện ra. Phật A-di-đà nó không, có thể nói là không chỉ dựa trên cái chúng sinh á, mà nguyện. Dựa trên chúng sinh mà nguyện á, Phật Thích Ca dựa trên các chúng sinh ác mà nguyện cứu độ họ, mà cái cảnh giới của ngài á, nó trở thành là ngũ trưởng ác thế. Phật Di Lặc á, dựa trên các chúng sinh thuần thiện mà nguyện. Thành ra hiện ra cái cảnh giới mà quốc độ của Phật Di Lặc là cái thời mà sống cao cái lắm 8 vạn tuổi, mà rất là thuần thiện, mà rất là trí huệ, rất là an lạc, mà vẫn có trí huệ để tu tập thành đạo. Thành ra hai cái nguyện đó, nó dựa chúng sinh đó, mà vậy. Còn mình có thể thấy Phật A Di Đà nó là dựa vào cái pháp thân, cái gốc, cái ánh sáng gốc đó. Thành ra mới kêu là vô lượng quang là vậy đó. Dựa trong đó đó mà phát nguyện để lợi ích chúng sinh, tức là lấy cái đó ra làm cái quang minh của mình. Thành ra cái ánh sáng của ngài đó, thực sự nó có mặt ở ngay nơi đây. Mình ngồi nơi đây, ánh sáng đó mình phải biết không phải của ngài. Cái ánh sáng đó là cái ánh sáng của chân lý, mà chân lý đó là chân lý của tất cả chúng sinh, là bản giác của chúng sinh á. Cho nên mình ngồi nơi đây có cái ánh sáng đó, mình đang được cái ánh sáng đó. Mình thường nói là ồ, mấy cái xã hội này nó tốt ghê, nó tổ chức đâu đó nó nhân đạo hay nó lo cho mình này nọ, tất cả cái đó nó do tâm thiện mà ra. Mà mình đang còn tiếp xúc với cái ánh sáng đó, tiếp xúc với những cái điều thiện đó. Thành ra mình cảm thấy như mình được thoải mái. Mà nó chỉ là một phần rất là nhỏ bé thôi. Đó, một phần rất là nhỏ bé, rất ư nhỏ bé trong đó thôi. Thành ra nếu mà mình mà muốn thấy ra ánh sáng của Phật A Di Đà đó, thì đôi khi mình phải trải qua những cái học đạo, mình phải biết được những cái gốc gác nó từ đâu. Thì lúc đó mình thấy là tâm thiện mình có chứ. Tâm thiện đó, tất cả những cái đó là nó đều là gọi là đồng minh, gọi là được nhiếp vào trong cái hào quang của Phật A Di Đà đó. Thành ra một khi mà mình khởi lên cái tâm thiện nó, tức là mình chạm vào một phần nào cái ánh sáng của Phật A Di Đà đó. Phải nói như vậy đó. Và một khi mà mình mà gieo được một cái hành động thiện đó, một cái nghiệp thiện đó, thì cái quả báo của nó đó, như thế nào? Nếu mà trong đó, đó mà mình muốn giữ cho cái, tức là mình phát lên, mình lóe lên một cái ánh sáng, mà mình muốn cái, giữ lại cái ánh sáng, nó phải có cái chỗ bắt vào, và mình phải mượn vào một cái nhân duyên bên ngoài. Nhưng mà mình muốn cái nhân duyên bên ngoài có lúc nó hết, mình đốt lên một ngọn lửa đó, thì mình lấy cái diêm để giữ lại cái ngọn lửa, nhưng mà diêm nó sẽ cháy hết. Mà mình muốn cái ánh sáng nó thường hằng, thường chiếu, luôn luôn có mặt. Nhưng mà mình biết lửa nó có trong tất cả mọi vật á, những vật gỗ này nọ gì gì đó, mà mọi vật trà sát với nhau có thể ra lửa. Mình biết vậy, nhưng mà mình không giữ được, mà mình không thấy đâu được hết. Nhưng mà mình biết, nếu mà mình muốn thấy cái thường hằng đó, thì mình phải có một cái sự tu tập như thế nào. Thì mình sẽ thấy là nếu mà khi mà mình lóe lên một tâm thiện, mà mình là do nương vào danh hiệu của A Di Đà Phật đó, thì cái thiện nó đó, cái ánh sáng thiện nó đó, nó bắt vô cái danh hiệu đó. Mà cái danh hiệu đó nó lại là cái một cái hiện thân, tức là một hiện tướng của cái ánh sáng vĩnh cửu. Đó chính là cái quang minh của Phật A Di Đà, là bản thể của Phật A Di Đà, mà cũng là bản thể của Cực Lạc thế giới. Thì lúc đó nó mình có thể biết rằng là mình gieo một cái nhân nhỏ đó, nhưng mà mình đã vào trong cái thường hằng vĩnh cửu đó. Thì mình có trong mình đó, mình có cái bản thể của giác ngộ. Bây giờ mình nói theo vấn đề đạo ấy. Nhưng mà mình muốn giữ lại cái sự giác đó, và muốn nó trở nên thường hằng có mặt đó, thì mình phải nương vào lực của chư Phật. Mình phải nương vào những cái chất liệu chư Phật thắp, khi mà mình vừa thắp lóe sáng lên. Cho nên mình làm một cái điều thiện gì đó là do nghe theo lời của Phật mà làm á, thì lúc bây giờ cái điều thiện nó có tính chất vĩnh viễn mãi mãi, cái quả báo của nó sẽ không cùng tận. Còn mình làm một điều thiện á, mà do cái tâm mà thương ghét của thế gian á, tâm sở hữu thế gian á, tình cảm của thế gian á, thì nó có phiền não ở trong đó, và nó sẽ có lúc tắt, nó sẽ có lúc tối. Cho nên Phật ra đời á, là để bảo vệ và để làm cho mình á, được cái thiện trong mình, cái ánh sáng trong mình á, nó sẽ sáng vĩnh viễn, và nó sẽ hiện ra với tất cả toàn thân của nó. Để lúc đó nó, mình thấy mình như là thâm nhập vào cảnh giới của Phật. Và sau này mình giác thì mình thấy là tất cả cảnh giới của Phật chính là bản tâm của mình, chính là năng lực chân chính giác ngộ của chính mình. Còn khi mình chưa giác được thì mình thấy mình là mình còn nương, và mình thâm nhập vào trong cái cảnh giới mà giác ngộ của Phật. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa quang minh của A Di Đà Phật. Mình nói một phần nào như vậy. Mình tạm ngưng đây. Mai mình sẽ nghe tiếp được về 36 nguyện. Nguyện đem công đều chọn anh